thấy hiển, cái thấy hiển là tướng Phật, cái thấy hiển là tướng Pháp. Cái thấy hiển là tốt rồi, nếu thấy tất cả các pháp là hiển, tức là mình đã đi vào cái chỗ cội nguồn của nó là bất sanh bất diệt. Mình thấy tất cả các pháp là không tướng, là tinh nguyên nên đây nước, là giống như một cái tờ viết như tinh nguyên nước nên là mỏng, thì đó là một cái tờ viết. Thấy cái pháp như là những cái tờ viết do một nhà gọi là viết đại tài ở trước là. Bây giờ tôi thấy cái pháp như là tinh nguyên nước, tức là tôi thấy được hiện pháp, và tôi biết thì tất cả các pháp ngay cái ý niệm khởi của tôi khởi ra mà tôi biết như vậy á, thì đương nhiên nó cũng là hiện pháp. Nhưng mà khi tôi biết nó là hiện pháp thì lập tức đó, tức là tôi tưởng pháp và tôi tưởng tâm, thì như vậy là tôi rơi vào một chỗ đơn giản. Cái khó là ở chỗ đó, cho nên ở đây này, nếu Bồ Tát niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng dẫn đến niệm thiện tinh mà chẳng khởi tưởng về Phật, chẳng khởi tưởng về Pháp, chẳng khởi tưởng về Tăng, dẫn đến chẳng khởi tưởng về các thiện căn, mà dùng cái tâm đó, nếu mình dùng cái tâm đó và mình tùy hỷ theo cái tâm đó để hồi hướng vô thượng Bồ Đề, thì mới gọi là chánh hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Nó khó ở cái chỗ đó, chúng ta thường là vậy đó. Chúng ta thường là nói xem là niệm Phật, tức là chúng ta không phải là niệm Phật như người xưa kia chúng ta học nữa, không phải là chúng ta niệm Phật là cái niệm đó lớn tiếng, cái niệm nhỏ tiếng, cái niệm đều đều, cái niệm tích tụ, đây gọi là niệm Phật tâm bụi. Cái mình đã hành rồi mà tất nhã ta mật đa thì mình chỉ nói là niệm Phật tâm bụi, còn tất cả các cái pháp niệm Phật đó là coi như mình đã biết rồi, đã biết rõ. Và khi tôi nói rằng không chẳng tưởng về niệm Phật, chẳng tưởng về Pháp, chẳng tưởng về Phật, chẳng tưởng về Pháp, chẳng tưởng về Tăng, tức là mình là chẳng tưởng về cái gì, chẳng tưởng về cái sự sáng suốt của mình, chẳng tưởng về cái sự chánh chánh của mình, và chẳng tưởng về cái sự thanh tịnh của mình, thì mới thật là sáng suốt, mới thật là chánh chánh, và mới thật là thanh tịnh, gọi là chẳng tưởng. Chẳng tưởng Phật, chẳng tưởng Pháp, chẳng tưởng Tăng. Không phải là mình không nghĩ tới Phật, không nghĩ tới Pháp, không nghĩ tới Tăng. Ở đây cũng không nói nghĩa tới hay không nghĩ tới. Ở đây không có nói chỗ nghĩ tới hay không nghĩ tới. Mà ở đây chỉ biết rằng không thấy mình có khởi ra cái niệm sáng suốt, không thấy mình có khởi ra cái ý niệm phân tâm, không thấy mình có khởi ra ý niệm thanh tịnh, mà vẫn luôn luôn sáng suốt, vẫn luôn luôn chân chánh, vẫn luôn luôn thanh tịnh. Thứ nhất là tức là vẫn luôn luôn thấy mình vẫn luôn luôn lúc nào cũng sáng suốt, lúc nào cũng chân chánh, lúc nào cũng thanh tịnh, nhưng mà không khởi tưởng về tất cả những cái đó. Đó về là tùy hiểu theo cái đó, tùy hiểu nhưng mà cũng không thấy tài thể. Ở đây nói chỉ tùy hỷ, tức là mình thuận theo, hoan hỷ theo. Nhưng mà hoan hỷ theo cái gì? Hoan hỷ theo thiện tư, hoan hỷ theo sự niệm Phật như vậy, hoan hỷ theo sự niệm Pháp như vậy, hoan hỷ theo sự niệm Tăng như vậy, hoan hỷ theo niệm thiện Tăng như vậy, là hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Tức là coi như là như vậy, tức là mới gọi là chánh hồi hướng, không rơi lọt vào chỗ chẳng lao lộn vào chỗ tướng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo. Bồ Tát dụng tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng dẫn đến niệm các thiện căn và biết rõ, biết rõ này. Thứ nhất là khi chúng ta hiểu vậy thì chúng ta thấy là dạy trong ngày Long Thọ là biết rõ,
biết rõ cái gì?
Là dạy trong kinh, xin lỗi, là dạy trong kinh,
biết rõ tâm niệm Phật là tận diệt, dẫn đến tâm hồi hướng, chỗ tùy hỷ hồi hướng, Pháp tùy hỷ hồi hướng, điên là tận diệt.
Tận diệt, tử diệt đây tức là tịch diệt á. Mà tận diệt tức là điều đến chỗ
thoát nao văn lặng.
Như vậy thì cái chỗ hồi hướng cũng là thoát nao văn lặng, tâm tùy hỷ hồi hướng cũng thoát nao văn lặng, chỗ tùy hỷ hồi hướng cũng thoát nao văn lặng, pháp tùy hỷ, cái dụng cái pháp đó mà tùy hỷ hướng đó,
cũng có sao như
vấn lệnh cũng như là bất khả đích.
Nếu biết dụng
tâm tùy hỷ hướng này
thì chánh đọa
và tướng điên đảo,
tâm điên đảo, kiến
điên đảo, đây chính là chánh tùy hỷ hồi hướng
về vô thường này.
Đó.
Lại nữa, nếu có Bồ Tát nào
niệm thiện căn của chư Phật quá khứ,
nhớ là niệm thiện căn chư Phật quá khứ
của chư đệ tử, niệm thiện căn của hàng phần tu của các hành thiên lâm bát bộ, do nghe pháp là pháp tâm đều đều hồi hộp tất cả các cấp đó, dụng tâm hồi hướng tới thượng tới diệu vô đẳng đẳng
hồi hướng vô thượng Bồ Đề,
mà biết rõ tâm từ nghĩ hồi hướng là tầng diệt, chỗ từ nghĩ hồi hướng và pháp từ nghĩ hồi hướng là tự tánh không,
thì phải biết đó là
sự từ nghĩ hồi hướng chẳng đọa và tướng tâm và tướng điên đạo, đây là chánh tâm gì từ nghĩ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Dụng tâm như vậy
là hành bát nhã
ta la mật, dụng tâm như vậy là
đúng đã hành bát nhã ta la mật, đã hành đàn ta la mật, đã hành
chẳng đẹp ta la mật, đã hành nhá, coi như là
hành tiền giới thi la ta la mật.
Tức là khi mà mình dụng tâm ngồi hướng
mà biết rõ tâm hồi hướng đó là tận diệt,
biết rõ cái chỗ hồi hướng, cái pháp hồi hướng đó là tự tấn không,
thì sao?
Thì phải biết sự hồi hướng này
không ra là
tướng, không ra là tâm, không ra là kiến điên đạo, đó mới gọi là chánh hồi hướng và vô thường Bồ Đề. Đó. Tức là cũng không chấp gì, không trú chấp vào niệm, mà cũng không trú chấp vào pháp. Trú chấp vào niệm tức là chấp ngã, trú chấp vào pháp thì đương là chấp pháp. Như vậy là cả chấp ngã và chấp pháp thì phải biết rõ là ngã không và pháp không. Thì hai cái đó là dùng tâm như vậy là hành bát nhã ba la mật, là hành đàn ba la mật, là hành bố thí ba la mật, là hành tùy giới ba la mật, là hành nhẫn nhục ba la mật, là hành tinh tấn ba la mật, là hành thiền định ba la mật. Trong một niệm khởi, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, trong niệm khởi đó có đầy đủ Phật, đầy đủ Pháp, đầy đủ Tăng, và không tụ trong cái niệm khởi đó, và dùng cái tâm đó hồi hướng về chỗ vô sở đắc, vô sở tu, đó là hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Và ngay tại đương niệm hiện tiền, hoàn toàn không dính mắc, đó là hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Tức là trước nhất phải hình thành những cái thiện pháp. Nếu mà hình thành những thiện pháp đó, tức là bằng những cái niệm thiện, mà không phải niệm thiện ở trong cái từng mực của từng lớp theo thâm văn pháp hay là theo duyên giác pháp hay là Bồ Tát pháp, mà niệm thiện này luôn luôn là phát khởi từ trong cái bản thể thanh tịnh nhìn màu, phát khởi ra nhận ngay cái tự nhận ngay được cái bản thể của vạn pháp, tự nhận ngay được cái bản thể của niệm khởi, thì chính chỗ tự nhận đó ngay trong cái phát khởi đó, cho nên cái đó chính là vận hành bát nhã ba la mật, là hành thanh bát nhã ba la mật. Đó gọi là quán tự tại Bồ Tát, quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật. Quán tức là xem xét, Bồ tự tại Bồ Tát tức là coi như quán là xem xét, Bồ Tát tức là một ý niệm tinh sáng mà quán xét một cách dung thông tự tại các pháp ngay trong đương niệm, như vậy gọi là hành thâm bát nhã ba la mật. Và thẩm sâu vào cái trí tuệ đó thì mới thấy rõ là năm ấm tánh không. Khi thấy rõ được năm ấm tánh không đó thì mới gọi là mới gọi là hai cái phần vừa rồi á, tức là xả năm ấm phiền não và xả năm ấm quả báo ngay trong đương niệm hiện tiền, xả bỏ hại cả đó. Và cho nên á, ngay trong đương niệm hiện tiền á, tức là chẳng có cái tâm nào gọi là tùy ý, và cũng chẳng có cái tâm nào gọi là hồi hướng, và cũng chẳng có cái pháp nào gọi là để dùng để hồi hướng cả, ngay trong cái đương niệm hiện tiền đó, nhất thời á, nhất thời ngay trong cái chỗ nhất thời đó. Cho nên á, Bồ Tát Di Lặc á lại nói thêm, Bồ Tát dụng tâm tùy hỷ hồi hướng mà tâm đó chính là tâm tận diệt, tận biến, tận ly, tâm đó chẳng có trú xứ, chẳng có trú thời. Nhớ là tâm đó không có trú xứ, tâm đó không có trú thời. Các duyên, các sự, các thiện căn, các phước đức chư Phật quá khứ dẫn đến tùy hỷ hồi hướng cũng đều là như vậy, là chẳng có trú xứ. À, mình nhắc lại cái phần đó để cho quý vị thấy biết. Đó. Bồ Tát dụng tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng dẫn đến niệm thiện căn. Khi tâm mà tận diệt á, mà khi tâm tận diệt, biết rõ tâm tận diệt, và tâm biết rõ tâm tận diệt đó bất khả đắc, thì sự hồi hướng cũng là bất khả đắc. Vì sao? Vì tâm có tận diệt, có tán loại thì là tâm vô thường. Thế nhưng khi vào được nam sắc tánh, dứt từ mọi sự phân biệt, chẳng còn phân biệt là tâm hay chẳng phải là tâm. Cho nên khi vào đến thật tế tất tánh, tức là khi vào đến cái thật tướng pháp á, thì mới nhận ra được là cũng chẳng phải tâm mà cũng chẳng phải chẳng tâm. Đó, cho nên khi mà gọi là chúng ta mới tập tu á, thì gọi là tức tâm tức Phật, tức là tâm mình là Phật. À, mình nhớ là tâm mình là Phật. Mà biết tâm mình là Phật rồi á, thì luôn luôn là phải sáng suốt. Rồi á, rồi khi mà biết cái tâm mình sáng suốt rồi á, thì biết cái sáng suốt đó lại là huyễn. Biết cái sáng suốt đó là huyễn. Rồi á, ly huyễn, tức là phải dùng cái tâm sáng suốt để mà phải rời xả bỏ cái huyễn đó đi. Mà cái muốn xả bỏ cái huyễn đó cũng phải xả bỏ đó đi. À, thì mới gọi là không còn gì để mà nói xả bỏ nữa đó, thì mới gọi là viên giác tâm, mới gọi là ma ha tát nhã ta la mật đà. Đó, tức là nói cũng chẳng phải tâm mà cũng chẳng phải phi tâm. Đạt được cái chỗ tâm là Phật rồi á, thì phải biết là phi tâm phi Phật. Bởi vì khi mình đã dụng tâm là Phật thì phải đương nhiên là phải trì giới, phải có trì giới, phải có nhẫn nhục, phải có thiền định, phải có tinh tấn. Đằng này giới vẫn giữ gìn, nhưng mà nói trì thì không có chỗ nào trì cả. Mình ăn chay, mình nghĩa là phát tâm ăn chay, về nhà lại là coi như là về nhà thì không có ai ăn chay hết, mà mình vẫn ăn chay, mà không ăn chay đụng, tức là đụng người ta ăn mặn thì mình chay của mình nó đụng vào cái mặn, thì đương nhiên là mình sẽ có cái bị thử cái chỗ chay mặn. Nó vẫn đụng. Về nhà thì đương nhiên là mình phải sử dụng son, chảo, nồi, niêu chung. Nhiều khi cũng không cần riêng mà là chung. Mà chung vậy làm sao? Nó phạm giới thì sao? Chung mà không phạm. Chung mà không phạm mà mình sợ phạm thì mình phải lấy. Mình bây giờ nó có bán những cái đồ mà có thể mình rửa không phạm ấy. Rửa sạch mà đâu có gì đâu phạm. Nhưng mà phải hiện bày thiện pháp. Nó nói rằng nghĩa là chung, mà mình không chấp thì là không phạm, không chấp là không phạm. Nhưng mà nếu là không chấp mà không phạm á, tức là coi như mình lại chấp với cái không chấp. Mà khi chấp với cái không chấp mà không phạm á, thì đương nhiên là khỏi rửa cái son chảo nồi niêu đó. No. Cho nên á, vừa nói ra cái pháp đó là mình chụp liền. Nó là tôi không chấp. Cho nên nó để son chảo nồi niêu, chỉ biết nó để son chảo nồi niêu thì nó kho cá, kho thịt, tôi cũng kho chay vô luôn, chỉ biết tôi cũng kho vô luôn. Thì chỉ cứ về chỉ làm thử thôi, biết. Thành thử ra là nghĩa là không chấp nhưng mà vẫn diễn bày thiện pháp. Không chấp nhưng mà cho nên ở đây mới là người niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiện. Niệm thiên, thiên là thiện, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Giới. Thì lúc nào mình vẫn luôn luôn là thể hiện được, thể hiện được cái gì? Thể hiện được cái sự lành sạch ở trong cái cảnh giới này, sự lành sạch theo cái thế giới loài người này, sự lành sạch là như vậy, thì mình hiện ra cái pháp tướng như vậy. Nếu ở một cái cảnh giới mà sự lành sạch nó cao hơn cái như vậy bình thường, ví dụ như mình ở thôn quê thì sự lành sạch là như vậy, lên ở thành phố Hồ Chí Minh thì sự sạch là như vậy, qua ở cái đất nước khác, ở một cái chân trời khác thì sự sạch là như vậy, thì mình cũng thể hiện như vậy. Nhưng mà luôn luôn thể hiện theo cái chiều hướng thiện của chúng sanh. Rồi á, mình phải biết rằng tất cả những cái thiện đó là theo cái gì? Tức là theo cái sự tu tâm, theo sự tu pháp mà bây giờ mình thể hiện, mà lại không tu tâm tu pháp mà vẫn luôn luôn cái hiện hành theo cái chiều hướng như vậy đó, theo chiều hướng thiện đó. Cho nên khi mà mình về nhà, tức là mình đem sự an lạc cho gia đình. Mình về nhà tức là Bồ Tát tâm, tức là Bồ Tát về nhà. Ví dụ mình đi nghe pháp, mình đi tu thiền, mình đi tu tịnh chẳng hạn, khi mình về đến gia đình tức là Bồ Tát về tới tu xứ của mình, Phật về tới tu xứ của mình. Thì đương nhiên khi mình về tới xứ của mình thì đương nhiên cũng có những cái vấn đề phức tạp xảy ra, nhưng mà ít thì ít não ít bệnh có, nhưng mà ít ít não ít bệnh. Chứ trong cái thế giới hữu lượng làm sao nó không có bệnh, làm sao không có não, nhưng mà ít não ít bệnh. Ít não ít bệnh đó tức là mình đã hành thâm bát nhã ba la mật rồi đó. Hành thâm bát nhã ba la mật cho nên mình chịu khó. Ví dụ như bây giờ mình lắng, mình nấu trước, mình ăn để ta nấu trước, để đây mình nấu sau. Thì đương nhiên bây giờ mình không nói trước nói sau, là mình tùy theo phương tiện đó mà mình làm, mà cũng không động chạm, không làm cho nó chướng sát, nghĩa là coi như Bồ Tát tùy. Có nhiều khi là mình ăn chay, nhưng mà nhiều khi mình đi chợ là mình mua đồ mặn về cho con mình ăn, cho cháu mình ăn, mình cũng làm, mình chất, mình nấu, mình cũng nấu nướng ngon rồi mình nêm nếm là ăn nó sao, nấu cái gì quái lạ. Có nhiều vị thì thấy mình ăn chay thôi mới làm, nếu không làm thì đương nhiên nó như thấy có cái chướng. Từ khi mà mẹ mình đi chùa tới bây giờ thì không biết là bà mắc cái chứng gì, bà đi đâu bà cứ là khạc ẹ nhỏ, bà cho nên những ớt quá. Như vậy tức là coi như tự mình á là gây ra những cái gì, tức là gây ra cái sự gọi là coi như cái sự xáo trộn. Trong cái cảnh giới đó mình không có diệu pháp, không có cái diệu cảnh, diệu tâm, diệu pháp mà gây ra cái chữ chướng nhau. Rồi mấy cái chứng gì mà gọi là làm thân suốt ngày không có nói. Rồi mấy cái chứng gì mà gọi là coi như là không? Nói ra là toàn là nói ra những cái điều gì mà gọi là cái chứ. Nói ra những cái điều gì mà người ta nghe chỏi cái lỗ tai không có được. Cho nên á, là mình khi mình quán triệt, khi mình hành tâm bát nhã rồi á, thì đương nhiên tất cả các cái pháp nó trở thành diệu pháp, và tất cả các cái pháp nó đều là Phật pháp. Mình vượt chán cho con mình được, nó ăn mặn rồi nó bỏ đó tùm lum tà la tâm thôi, thì mình chịu khó mình rửa chút đâu có sao đâu. Rồi ở nhà phương tiện không có thì cái toilet của mình đó nhiều khi cả hàng tuần 5-7 bữa nó chưa biết chùi nó lâu, thì mình chịu khó mình thức nó đêm dậy ấy mình lau chùi cho nó sạch sẽ để cho chúng sinh đi thoải mái. Nó đâu sợ, không có việc gì mà gọi là Bồ Tát từ năng. Bồ Tát đã thôi cho chúng sinh làm những việc khổ khó làm được, không có một việc gì Bồ Tát mà gọi là chê, một việc nào cũng là Phật pháp hết đó. Cho nên về như vậy mà làm như vậy mà không cố chấp, không tụ, không chấp. Tâm hồi hướng vô thượng Bồ Đề, tức là tâm của mình an nhiên tự tại là vô thượng Bồ Đề. Tâm của mình hoàn toàn tâm sáng không dính mắc là vô thượng Bồ Đề. Cái vô thượng Bồ Đề là cái gì ở đâu? Không tụ, không chấp là vô thượng Bồ Đề. Chứ đi kiếm cái Bồ Đề chỗ nào ngồi? Bồ Đề đằng sau này là cái Bồ Đề chính thường đó. Cho nên Bồ Tát giữ tâm bình đẳng đó, đây này nói rõ là do hành bát nhã ta la mật như vậy mà Bồ Tát giữ được tâm bình đẳng ở nơi tất cả các pháp. Bình đẳng tôi nói là tâm bình đẳng với tất cả các pháp. Nãy tôi đưa ra cái việc rửa chén, cái việc lau nhà, cái việc dọn dẹp từ trong nhà toilet cho đến, nghĩa là nhà bà, nghĩa là nói chung tất cả. Có nhiều khi người ta dạy quần áo gói mùng cái chân chiếu này, cái trong nhà mình còn sức khỏe mình có thể làm được, nước non đầy đủ, điện nước đầy đủ, nơi chỗ làm việc đầy đủ, thì nên mình nên thể hiện cái đức tâm của mình, cái hành pháp của mình, hành pháp diệu của mình ra. Đó, do đó cho nên chẳng đọa vào. Khi mình làm như vậy mà cũng không than thở, cũng mà lúc nào cũng nói lời nói êm dịu, lúc nào cũng đem sự an lành, và lúc nào cũng trên môi cũng nở một nụ cười, mặc dù mình không có cái gì, nhưng mà mình ban cho sự an vui. Có cái gì ban cho? Ban cho sự an vui ở trong gia đình như vậy, tức là Bồ Tát ở nhà. Bồ Tát đương hiện hữu ở trong gia đình. Đó là người hành tâm bát nhã ta la mật. Cái tôi không biết là bà đi học cái kiểu gì, ông đi học cái kiểu gì mà càng ngay là nói ra là càng rất cao. Đó. Đó. Thì như vậy thì rõ ràng là mình chưa hành tâm ở đây. Đây là Đức Phật đã dạy đó. Rõ ràng hành bát nhã ta la mật như vậy, Bồ Tát giữ được tâm bình đẳng ở nơi tất cả các pháp, để tâm bình đẳng. Chánh đạo và tưởng điên đạo, chánh đạo và tâm điên đạo, chánh đạo và kiến điên đạo. Đó là cũng chẳng chấp hết thầy tất cả các pháp đó. Đó. Cùng Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, Ngài Tu Bồ Đề nói tiếp lại nữa. Nếu Bồ Tát đã tự do tầm phước đức, ly hẳn năm ấm 12 nhập 18 giới, biết đàn Bà La Mật dẫn đến bát nhã Bà La Mật là lý tướng, biết nội tâm dẫn đến vô pháp, hữu pháp không là lý tướng, biết bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp là lý tướng, mà dụng tâm tùy hỷ phước đức thì như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát, tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, nếu Bồ Tát tùy hỷ phước đức mà biết rõ sự tùy hỷ phước đức là tự tánh ly, cũng biết rõ là tự, hay biết rõ Phật là tự tánh ly, thiện căn là tự tánh ly, Bồ Đề tâm là tự tánh ly, hồi hướng là tự tánh ly, Bồ Tát là tự tánh ly, đàn Bà La Mật là tự tánh ly, dẫn đến bát nhã Bà La Mật là tự tánh ly, nội không dẫn đến vô pháp, hữu pháp không là tự tánh ly, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất đồng pháp là tự tánh ly, thì biết rõ Bồ Tát Ma Ha Tát ly tướng mà hành bát nhã Bà La Mật, tu nơi bát nhã Bà La Mật mà khởi sanh tùy hỷ của đức. Lại nữa, ở nơi chư Phật diệt độ, ở nơi các thiện căn công đức đã diệt độ mà hồi hướng, thì Bồ Tát tự niệm rằng tướng của chư Phật quá khứ đã diệt độ, tướng của các thiện căn công đức đã diệt độ, thì tướng của tâm hồi hướng cũng diệt độ. Bồ Tát tự niệm như vậy mà tùy hỷ hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, thì chẳng đọa vào tướng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo. Nếu Bồ Tát thành bát nhã Bà La Mật còn thủ tích tướng của chư Phật, thủ tích tướng của các thiện căn công đức, thủ tích tướng của sự hồi hướng vô thượng Bồ Đề, thì chẳng thể được chánh tùy hỷ hồi hướng. Vì sao? Vì chư Phật quá khứ các thiện căn công đức là chẳng có tướng duyên, tức là phi tướng duyên, cũng chẳng phải chẳng có tướng duyên là phi vô tướng duyên. Cho nên nếu Bồ Tát thủ tướng như vậy thì chẳng thể gọi là đem thiện căn hồi hướng vô thượng Bồ Đề được. Bồ Tát này sẽ đọa vào tướng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo. Lúc bấy giờ Bồ Tát Di Lặc hỏi: Thưa Ngài Tu Bồ Đề, nếu chẳng thủ cái tướng thiện căn thì Bồ Tát lấy gì mà hồi hướng vô thượng Bồ Đề? Đó. Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bạch Đại Sĩ, do vậy mà chư Bồ Tát phải tu tập bát nhã Bà La Mật. Đó. Phải có lực phương tiện bát nhã Bà La Mật, nếu phước đức mà ly bát nhã Bà La Mật thì chẳng sao có thể hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì tâm bát nhã Bà La Mật, chư Phật là bất khả đắc, chư các thiện căn là bất khả đắc, tâm hồi hướng vô thượng Bồ Đề là bất khả đắc. Bác Bồ Tát tu tập bát nhã Bà La Mật phải tự niệm rằng chư Phật quá khứ đã diệt độ, các thiện căn đã diệt độ, nay nếu ta thủ cái tướng phân biệt chư Phật, các thiện căn và tâm hồi hướng thì chư Phật vẫn ấm chứng. Ấm chứng vì sao? Vì thủ tướng là có dụng tâm hữu sở đắc. Phật dạy phải chẳng có thủ tướng thì hồi hướng mới được lợi ích. Thì hồi hướng mà có thủ tướng là tạp độc, ví như món ăn ngon mà tổn chất độc, dù hương vị thơm ngon mà ăn vào có thể mang bệnh, dẫn đến có thể mất mạng. Nếu thiện nam thiện nữ nào chẳng thọ trì, chẳng đặt tụng bát nhã Bà La Mật, chẳng thâm suốt, chẳng lửa nghĩa bát nhã Bà La Mật, mà dạy người khác rằng nếu biết ở trong ba đời khắp mười phương có vô lượng các đức Phật, từ sơ phát tâm cho đến khi nhập vô vi nước bàn, dẫn đến thời kỳ phát tận, thường tu tập sáu pháp Bà La Mật, gieo tầm các thiện căn công đức, tu bốn thiền định, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, tu bốn niệm xứ, dẫn đến tu 18 bất cộng pháp, thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ, thành tựu các thiện căn, thành tựu giới chứng, định chứng, huệ chứng, giải thoát chứng, giải thoát phi kiến chứng, dẫn đến thành tựu nhất thiết tưởng chứng, thành tựu các pháp như vậy mà chẳng có lầm lạc pháp, và thường tu hành xá lại cũng có hàng đệ tử gieo tầm thiện căn được chư Phật thọ ký các hàng Thiên Long Bồ Tát gieo tầm thiện căn, tất cả các phước đức như vậy phải hòa hợp tùy ý hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Do còn tâm thủ pháp như vậy, còn tâm đắc pháp như vậy, nên sự hồi hướng như vậy là giống như món ăn có trộn chất độc, chẳng phải là chấm hồi hướng. Vì sao? Vì hồi hướng với cái tâm chấp tướng như vậy là hủy bán Phật, là hí luận, là chẳng y theo lời Phật dạy và chẳng y theo chánh pháp. Đó là coi như vậy là chúng ta thấy rằng cái này chúng ta khó nhận rõ nha. Bởi vì ở đây Phật dạy rằng chẳng phải có thủ tướng mà hồi hướng thì mới được lợi ích, là vì hồi hướng có thủ tướng là tạp độc. Phải không? Vì hồi hướng mà có thủ tướng là tạp độc. Tạp độc là ví như món ăn mà có trộn chất độc, dù có hương vị thơm ngon nhưng mà ăn vào có thể bị mang bệnh. Thơm ngon ăn vào có thể mang, vẫn có thể bị chết. Như vậy thì nếu chuyện nam này, chuyện nữ nào là thọ trì này, đọc tụng cũng bát nhã ba la mật, nếu mà chẳng thâm suốt mà chẳng liễu nghĩa của bát nhã ba la mật mà dạy người khác rằng nên biết ở trong ba đời khắp mười phương có vô lượng các đức Phật, từ sơ phát tâm cho đến khi nhập vô như nước bạn, dẫn thời kỳ pháp tặng thì phải thường tu tập sáu pháp ba la mật, phải thường gieo tầm các thiện căn công đức, phải thường tu tập bốn thiền định, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định. Nói như vậy đâu có phải nói bậy đâu. Người mà dạy người khác tu tập như vậy đâu có phải nói bậy đâu. Phải không? Nó là bốn vô sắc định, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cầm pháp, thành tựu giới chứng thành. Chẳng lầm lạc pháp, mà chẳng lầm lạc pháp. Phải không? Đâu có phải nói bậy đâu. Không có lầm lạc pháp, thường tu hành hạnh xả, thường tu hành hạnh xả. Lại con cũng có hành đệ tử gieo tầm thiện căn được chư Phật thọ ký, các hàng Thiên Long Bát Bộ gieo tầm thiện căn, tất cả các phước đức như vậy phải được hòa hợp tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Do vì tâm thủ pháp còn tâm đắc pháp, nên sự hồi hướng như vậy cũng giống như món ăn có trộn chất độc, chẳng phải là chánh hồi hướng. Do đó cho nên phải biết rằng như vậy thì đương nhiên là những cái gì mà mình nói mà mình nghĩ rằng cái đó là có thiện, cái đó là giải thoát, cái đó là trí tuệ, thì tất cả những cái lối nghĩ như vậy rồi đem tất cả những cái suy nghĩ, những cái hành như vậy, lúc nào cũng khuyên mọi người làm như vậy để mình đắc pháp, để mình được pháp và để mình chứng được niết bàn, thì cái đó là có dụng hữu sở đắc để có hồi hướng, là phí bán Phật. Nó hơi khó hả? Làm vậy mà sao hủy bán rồi con dạy vậy sao con hủy bán được? Đó, ở đây nói là hủy bán Phật là hí luật, là chẳng y theo là Phật dạy và chẳng y theo chánh pháp. Đó, thì mình nhớ rằng như vậy là mình đã bước qua cái phần đó chưa? Chắc là chưa rồi, bởi vì bây giờ mình làm cái gì cũng có mà. Phải nói không được. Mà nếu không, nếu nói không thì mình ra lọt vào chỗ không ngay. Thì tuy nhiên là ở đây nó nói là Ngài Tu Bồ Đề bạch đại sĩ trả lời với Ngài Như Lạc, Ngài Như Lạc hỏi là: thưa Ngài Tu Bồ Đề, nếu chẳng thủ tướng thiện căn thì Bồ Tát lấy gì để hồi hướng, để tùy hỷ hồi hướng với Vô Thượng Bồ Đề? Nếu không thủ thiện căn thì lấy gì hồi hướng? Mà thiện căn tức là phải nói đến thiện pháp, mà thiện pháp thì nói đến cái gì? Phải nói đến từ khi phải nói đến bốn thiền, phải nói đến bốn vô lượng tâm, phải nói đến bốn vô sắc định, phải nói bốn niệm xứ, nói đến 18 bất cộng pháp, nói đến thành tựu chúng sanh, nói đến thanh tịnh Phật độ. Như vậy là người đó đã hành bát nhã ba la mật chưa, tức là chưa hành bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì tất cả những pháp ta nói ra chỉ là phương tiện, là ngón tay để chỉ mặt trăng, chứ không phải những cái pháp đó là chân lý. Những cái lối tu thành tựu, giới chúng thành tựu, định chúng thành tựu, huệ chúng, tất cả những cái chúng đó đều là vô sở đắc. Tất cả cái chúng đó, tất cả những cái cảnh giới, thường tu hạnh xả, cái gì xả, ai xả. nếu đã ngươi đã hành tâm bát nhã ba la mật rồi thì thấy có cái gì cả và ai cả, có cái pháp gì cả. Như vậy thì bây giờ vỡ lẽ ra thì chẳng có cái gì để trả, bởi vì thập tướng vô tướng, chẳng có cái gì để gọi là tu, bởi vì tột cùng của tu là tu vô tu, tu là không tu vào cái pháp tu của mình. Nếu còn có tu vào pháp tu, còn có tu vào chỗ đất, rõ ràng cái ngã của ngươi chưa làm sạch. Tức là cái ta của ngươi đã dính mắc rồi. Dù ngươi có ngon, có trang bị cách mấy đi nữa thì cũng giống như một món ăn hương thơm ngào ngạt, không nghĩa là ăn vào thì rất là ngon, nhưng coi chừng tâm đó có tạp độc, tức là có thuốc độc. Giống ví dụ gì cho nên nó khác, ví dụ cái đó là rõ nhất, bởi vì cái đó là những cái pháp tu, mà cái pháp tu đó tưởng chừng như mình đạt đến cái chỗ niết gì niết bàn, tưởng chừng như mình đạt đến cái chỗ sâu của thiền định, nhưng mà té ra tất cả đó là thủ tâm tích tướng, không rõ biết là tất cả những cái pháp nói ra đều là danh tự pháp, chỉ là danh pháp chứ không phải là thật pháp. Mà ngươi tích vào đó là thật pháp để bấu víu vào đó thì rõ là ngươi đã ly bát nhã ba la mật rồi đó. Ly bát nhã ba la mật cho nên đó chỉ là pháp lý luận, và cái đó gọi là hỷ bán phật, tức là hỷ bán phật thỉnh y theo chánh pháp. Bạch đại sĩ, thiện nam thiện nữ nào muốn cầu Phật đạo thì phải niệm Phật trong ba đời khắp mười phương, từ sơ phát tâm đến khi nhập vô như nước bàn, dẫn đến thời kỳ pháp tận cùng với các hàng đệ tử thường tu tập sáu pháp ba la mật, thành tựu các thiện căn, dẫn đến thành tựu nhất thiết tỉnh thi, lại biết rõ tất cả các thiện căn đó ý như chư Phật dùng trí huệ vô thượng để biết, và mà tùy hỷ vô thượng Bồ Đề. Tức là coi như các thiện nam thiện nữ nào mà muốn cầu Phật đạo thì niệm chư Phật ba đời và chư Phật khắp mười phương, từ sơ phát tâm đến vô như niết bàn. Tức là luôn luôn những chư thiện nam thiện nữ nào muốn cầu vào Phật đạo, muốn cầu tối thượng thừa, muốn cầu cái pháp môn nhất tâm, cái giáo môn nhất thừa đó, thì sao? Thì phải niệm chư Phật ba đời, đã quá khứ, cái hiện tại, vị lai. Như vậy là phải trong một niệm hiện tiền đó, phải dung thông tất cả, dung thông tất cả pháp, xuyên suốt cả ba thời. Đó là niệm Phật đó. Chứ không phải là niệm Phật ba đời, là mình niệm Phật quá khứ, niệm Phật hiện tại, niệm Phật vị lai. Xin lỗi, là Phật quá khứ thì đã nhập diệt rồi, thì niệm chứ. Phật tương lai, Phật vị lai thì chưa có, niệm làm gì? Đó là, mà Phật hiện tại thì là Phật có không dừng nghỉ, hằng niệm thì nó lại chuyển lưu. Như vậy thì niệm Phật trong ba đời, niệm chư Phật trong ba đời, tức là một niệm khởi ra là vô trụ, vô chấp, là niệm Phật ba đời. Niệm khởi ra mà không tu thì gọi là cầu Phật đạo. Đó, nhập vô như thần kỳ pháp tầng, dẫn đến thành tựu nhất thiết chủng trí, rồi biết rõ tất cả các thiện căn đó y như chư Phật dùng trí huệ vô thượng để biết, tùy hỷ vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì chư Phật đã dùng trí huệ vô thượng biết rõ thiện căn tướng, tức là thiện căn tánh. Thiện căn tướng tức là thiện căn tánh. Nếu thiện nam thiện nữ nào y như vậy mà tùy hỷ hồi hướng thì chẳng hủy bán Phật, đúng như là Phật dạy và đúng theo chánh pháp. Hồi hướng như vậy mới gọi là hồi hướng chẳng tạp độc. Thì tôi nhắc lại là thiện căn tướng cũng chính là thiện căn tánh, và tánh của các pháp là vô sở hữu. Như vậy tức là thiện căn tướng này là trong cái hiện hành á, tức là thiện căn tướng á, tức là hiện hành bằng niệm khởi, và hiện hành bằng gì, tức là hiện hành bằng thân và tâm, tức là hiện hành ở nơi tâm, hiện hành ở nơi thân. Tất cả biết rõ thân và tâm hiện hành đó đều là bất khả đắc, và phép thiện hiện hành đó cũng là bất khả đắc, tức là dùng trí huệ vô thượng. Với trí huệ vô thượng này, tức là hành thân bát nhã ba la mật, nhận ra thật tướng của nó, vì chư Phật đã như vậy, có nghĩa là bậc toàn năng toàn giác thì phải nhận thấy như vậy, là phải hiện hành pháp như vậy, thì biết rõ thiện căn tướng cũng chính là thiện căn tánh, và tánh tất cả các pháp vô sở hữu, thì cái tướng mà thiện đó hiện ra thì cái đó cũng vô sở hữu. Đó, nhất là đó. Hôm nay chúng ta tới đó, các vị nào cần hỏi gì thì hỏi nha. Tu tập như vậy thì Bồ Tát không có lầm pháp, không có lỗi đạo, thật là tu tập bát nhã ba la mật. Cho nên nói là ly bát nhã ba la mật thì chẳng có thể được chánh hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Hành đạo mà ly bát nhã ba la mật là trái với thập tướng pháp, những tâm hữu sơ đắc, nên có thọ được quả báo tốt. Có dù có thọ được quả báo tốt thì phước báo đó cũng có ngày sẽ bị tan hoại, khiến không có thể vào Phật đạo được. Trong đoạn kinh trên á, ngài Tu Bồ Đề nói là người nào vô tí mà chẳng tư duy sâu á, người vô tí không có tư duy sâu, chẳng tín thọ bát nhã ba la mật thì chẳng nhận ra được cái nghĩa thầm thâm của bát nhã ba la mật. Chỉ chấp vào danh tự, chấp vào ngữ ngôn, chấp vào các pháp tướng, vọng khởi phân biệt, chẳng hành theo lời Phật dạy. Nếu chẳng tư duy sâu thì đọc tụng kinh điển chẳng rõ được nghĩa kinh, chấp vào văn tự khiến không có được lợi ích. Nếu chẳng rõ nghĩa kinh và dạy người khác rằng nên biết ở ba đời, nên biết ba đời khắp mười phương có vô lượng chư Phật, có gieo tầm thiện căn từ sơ phát tâm đến vô nhập vô giới nước bàn, dẫn đến thời kỳ pháp tận phải hòa hợp tất cả phước đức như vậy mà tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Người chẳng tư duy sâu, chẳng hiểu rõ nghĩa kinh, chấp pháp tướng, như vậy là hủy tán Phật, là chẳng hành theo lời Phật dạy, nên chẳng được chánh hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Thì tôi nhắc cái này là cái bình thường, cái phổ biến, cái phổ biến bình thường đó. Tất cả các cái, ví dụ như tất cả các cái vị mà nếu mà chúng ta lại khi mà chúng ta không hiểu được cái nghĩa của ma bát nhã ba la mật rồi đó, thì đương nhiên khi mà chúng ta chỉ bày cho người khác là bao giờ cũng có cái chỗ tu tâm tu pháp hết rồi. Như vậy tức là khi nào mà ngay cả cái bài của chúng ta viết ra cho người khác đọc thì cũng có cái chỗ tu tâm tu pháp. Nào là có chư Phật mười phương ba đời, có chư Phật mười phương ba đời sẽ hộ niệm cho, rồi có chư Bồ Tát mười phương sẽ hộ niệm cho quý vị có tu hành vào chánh pháp. Chánh pháp tức là chánh niệm, chánh tư duy, chánh lễ, chánh nghiệp, vân vân và vân vân. Thì đương nhiên tất cả những cái đó là cái pháp bình thường, tức là cái nói mà gọi là coi như cái dạy dỗ bình thường. Và chính cái dạy dỗ đó, chính cái dạy dỗ đó mà không dần dần á đi đến cái chỗ mà gọi là vô tướng pháp á, đi đến chỗ chân thật pháp á, thì đương nhiên là dần dần sẽ đi đến chỗ hủy bán Phật, tức là ngoại đạo tà giáo, tất cả những loại tà kiến, tất cả những cái loại quan điểm, tất cả những cái lập trường người ta có thể đánh đổ được giáo pháp của Phật. Thì thông thường là như vậy, mà tới tầm cỡ đó thì cũng là hết rồi. Nếu như thông thường vậy á, mà dạy như vậy hoặc là nói pháp như vậy thì tới tầm cỡ đó, tới tầm cỡ đó là thôi. Có nhiều người thì họ sợ, ví dụ như bây giờ tôi nói chuyện giảng một bộ kinh à, thì ngay cái bộ kinh này Bát Nhã này chẳng hạn, ở đây mình nói rằng nghĩa là nói kinh ra là mình ráng gọi là coi như ráng tinh tấn á, phát khởi sự tinh tấn mà nghe từ đầu cho đến nay là chuyện nghĩa là người ta kêu là tập 7, nghĩa này là quyển thứ 61 rồi đó, phải nào, quyển thứ 61 như thế này. Thì nói là hàng Phật tử mà như thế này á, nghe pháp như thế này á, thì gọi là tán thán cái tâm đức thù thắng của quý vị. Nếu ví dụ như nói rằng chư tăng như chúng tôi đó, hàng chư tăng á, mà nghe nói rằng dạy mà dạy cái ma ha bát nhã ta la mật này á, tôi dạy đại trí bình luận mà đi dạy các cái trường cao đẳng á, vì nghe mà ngồi đọc một đoạn kinh để rồi mình giảng ra thì họ đã không muốn nghe nè, ngồi kể chuyện nghe chơi thì được, hoặc là ngồi nói cái chuyện gì mà chư Phật giáng xuống rồi thấm màu quang xẹt xẹt thì được. Nếu mà nghe đọc một đoạn kinh mà ngồi phân tích ra liễu nghĩa cái đoạn kinh đó thì con xin lỗi cái gì họ nản lắm. Vậy nhưng mà tại sao họ nản là bởi vì họ gặp nhiều vị cũng theo cái kiểu đó, tức là ngồi đọc một đoạn kinh về gà rồi nói ba bốn cái nghĩa gì đó rồi ghi chép xong rồi về. Vậy cái này hành nản theo cái lối dạy đó. Họ muốn cái gì mà gọi là coi như nghĩa là nói thao thao bất tuyệt, nói toàn là mây với gió, phải là thi sĩ, phải là ru với gió, rồi phải là mơ với trăng, để cho tâm hồn họ treo ngược ở cành cây nào, ru êm để cho họ ngủ một cái giấc dài tiền nhiên ở trong từ ngữ như vậy đó, trong văn tự, trong từ ngữ, thì đương nhiên là thấy rằng người đó hay loại. Nó đâu có thích cái chuyện mà nghiên cứu cho sâu một bộ kinh để làm chủ, làm cái chủ lực cho cái ánh sáng của từ bi và trí tuệ, là họ muốn dội ngược. Cần phải có bằng cấp, cần phải có tiến sĩ, cần phải có tiến sĩ, cần phải có anh văn, cần phải có pháp văn, cần phải có nhật văn, đi từ nước này qua nước khác, nước trên thấp trên cao như vậy thì đương nhiên họ mới gọi là tu. Nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật nói một chữ nói không được. Đó, cái hành pháp như vậy đó. Thì đương nhiên là rồi đến khi mà dạy người thì là luôn cuốn. Luôn cuốn, cầm quyển kinh vô luôn cuốn. Rồi đến khi mà viết bài mà để cho quần chúng đọc, quần chúng Phật tử đọc, thì lại họ lại không biết. Họ tưởng là như vậy là từ nhỏ đến lớn với chức vụ mình như vậy này, ngồi dưới ghế cao như vậy này, đã là hàng tôn túc thượng tọa này, hòa thượng này chẳng hạn, rồi coi như vậy là đắc đạo rồi, cho nên viết bài cũng nhiều khi cũng không muốn viết, bởi vì thân thể mệt mỏi này, các ngài nói như trong kinh Pháp Hoa, niên tưởng đã cao, tuổi lạc đã lên, thân thể mệt mỏi rồi, bây giờ không cần viết, nhờ Phật tử họ viết giùm, họ viết nghĩa là coi như tờ ơi đất hỏi gì đây, cái là đem cái pháp thí luận ra ra để mà thiên hạ đọc, tưởng chừng như là Phật pháp. Bởi vì như vậy là nó bình thường, nó thông thường là như vậy. Rồi á, các cái vị mà tâm học bây giờ, gọi là tâm học bây giờ thì họ trú vào cái chỗ nào? Để làm sao phải có cái minh bạch, làm sao phải có cái bằng cấp và phải cái ghế ngồi. Nếu như vậy thì mới có thể là gọi là cái như này, đã mang tiếng ở trong trời đất thì phải có danh gì của nước sống, đúng không phải? Thì ra mình tu sĩ cũng sẽ có danh gì với nước sống đó. Chính vì như vậy á, là coi như đó, bây giờ nói chuyện mình giải một cái bộ kinh lớn á, xin lỗi các vị mà tôn túc mà không giải được á, mà không dạy được á, thì xin lỗi các vị khác thì sau khi ra trường lớp cao đẳng hay là cao cấp gì đó chẳng hạn, thì đương nhiên chỉ ôm mấy cái bộ như là mấy cái trung bộ, trường bộ, tăng chi bộ, ôm cái đó mà ôm còn không nổi nữa, lặp đi lặp lại cái nét na của cái hạnh nét của Phật, cái hạnh nét của thánh tăng nói tới nó như vậy, mà còn nhiều khi nó thuộc lòng, nếu mà nói rằng kinh điển đại thừa bó một câu bó không được. Để như vậy thôi, căn bản là như vậy. Thì tôi nói như vậy để các vị thấy rõ rằng trong cái thời kỳ của chúng ta là thời kỳ mạt pháp. Tôi tán thán công đức của quý vị là dám nghe Bát Nhã Ba La Mật, dám nghe Ma Bát Nhã Ba La Mật. Tôi nói thích nghe mà tôi nói dám không à, nghe mà không kinh, không hãi, không sợ. Đó. Như vậy thì để tôi nhắc lại ha, cái phần nghĩa này, để cái người cầu Phật đạo phải tự niệm á, phải luôn luôn tự niệm. Đức Phật ba đời trong khắp mười phương dùng vô thượng trí tuệ biết rõ thật tướng của thiện căn, nay ta cũng phải y theo chỗ của chư Phật, tuy thật như thật biết và tùy ý hồi hướng thiện căn của thiện Bồ Đề. Tùy ý hồi hướng như vậy là chánh tùy ý, sự tùy ý hồi hướng đó như tên bắn xuống đất chẳng nơi nào chẳng tung. Tuy nhiên tên là bắn xuống đất những nơi này không trúng. Cho nên nhiều cái ví dụ mà mình người xưa người ta thí dụ chịu thua như tên bắn xuống đất chẳng nơi nào chẳng trúng. Bởi như vậy cho nên cầu người cầu Phật đạo phải như thật biết như chư Phật mới là chẳng hủy ban Phật, phải như thật biết như chư Phật mới gọi là không hủy ban Phật. Đức Phật đã biết thật tướng của các pháp, Đức Phật đã nói rõ rằng tâm vô sở tướng, Đức Phật nói rõ là pháp vô sở hữu. Mà như vậy trong khi anh được tu vào pháp, tu vào tâm thì coi như lý bán chứ còn những lý bán. Suốt ngày dù có nói bao nhiêu nữa là mình vẫn và nghĩ bán, nói gì nói, thuyết gì thuyết. Nhưng mà khi mà đi vào những bộ kinh điển của Đại Thừa thì các ngài nhiều khi đã xem sao tùy hỷ thiện căn. Mà tùy hỷ thiện căn thì phải rốt ráo. Rốt ráo của tùy hỷ thiện căn là vô thượng Bồ Đề. Rốt ráo của tùy hỷ thiện căn là không tính chất của thiện căn. Như nãy tôi đã nói đó, cái rốt ráo của người tu Phật khi mình về nhà mình thì mình phải làm gì chứ? Mình phải làm gì mà gọi là tùy hỷ thiện căn hồi hướng vô thượng Bồ Đề chứ? Những hành vi, những cử chỉ, những ngôn ngữ mà còn cái gì không phải là ma ha đắc nhã ta la mật thì gọi là hí luận, là đọa. Cho nên mình thấy làm cái gì mình cũng có lỗi, xin lỗi, hãy nhất cử nhất động đều có lỗi. Bởi vì em nghĩa là nói chung ra mình mở miệng ra là mình đã thấy mình có lỗi rồi đó. Vừa sắp mở miệng là mình thấy mình có lỗi. Tại sao có lỗi? Là bởi vì khi mình muốn nói hay khi mình muốn làm mà để cho chúng sanh, để cho những người chung quanh mà thấy có cái tiếng, thấy có cái bực là có lỗi. Đấy rồi. Mình biết lỗi gì nhưng mà họ còn tiếng, họ còn bực là có lỗi. Mà làm sao không chưa bực được? Tại vì mình dùng cái thiện pháp, vô lậu thiện pháp, chưa có vô lậu thiện pháp. Nếu có vô lậu thiện pháp thì sao? Nếu mà mình hành vô lậu thiện pháp bằng ma bát nhã ba la mật á thì đương nhiên nó sẽ có cái gì, tức là xung quanh đó người ta sẽ y giáo phụng hành. Thì này nó có y giáo phụng hành đâu. Cho nên mình vào trong thiền môn mình thấy không, các thầy các chú là chư tăng chư ni chứ khi mà còn có cái, nghĩa là khi mà đã có cái là coi như là đã có cái quyết tâm á, mà gọi là tu dưỡng rồi á, thì ở trong nó chốn thiền môn đó là coi như là bên ngoài là hiện ra cái tướng là giới lực vô nguyên trì, nhưng mà bên trong là coi như là thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, giới hòa, tướng hòa, lợi hòa. Thì cái cảnh giới hòa đó nó mới gọi là thanh tịnh giới, thanh tịnh cái pháp giới đó. Nhưng mà nếu mà thân khẩu ý lợi kiến coi như là tất cả những cái đó nó chưa được hòa hợp, tức là chưa có thanh tịnh tăng. Nhưng mà tú vào cái sự hòa hợp, tú vào cái chỗ cái thân khẩu ý kiến lợi gọi là coi như cái đó, thì nếu mà tú vào cái pháp đó thì lại mất hòa ngay. Đó, nếu là có tướng pháp thì cũng mất. Như vậy thì cái phần yếu mà chúng ta học ngày hôm nay thì coi như là
phân rõ rồi, nên chánh cái nào tà phân rõ rồi,
cái này thiện, cái này ác, con rõ rồi. Bây giờ không bao giờ anh dẫm chân vào con đường ác, mà hoàn toàn làm thiện mà. Tôi nói ác nữa, cũng như tôi không nói anh đi học A, B, C nữa. Tôi không nói anh tập đi nữa mà. Tôi chỉ nói là đi. Nhưng mà anh đã biết đi rồi, thì tôi dạy cái phương cách đi, chứ tôi không nói cái tập đi nữa. Thứ nhất là, tức là khi mà tôi đã nói này, nghĩa là nói chung là không còn tập đi nữa, tức là diệt từ tất cả các pháp ác rồi. Diệt từ tất cả các pháp ác rồi. Thì bây giờ, cái thiện, thiện pháp, ác pháp có không có, không có dính mắc, thì bây giờ còn có thiện pháp. Mà thiện pháp cũng không tu chấp thì mới hồi hướng của Thượng Bồ Đề. Thiện pháp luôn luôn hành, liên tục hành, đó là ma bát nhã ba la mật, là hành tâm bát nhã ba la mật. Hành tâm bát nhã ba la mật tức là thẩm sâu vào trí tuệ, là khi thẩm sâu vào trí tuệ thì phải hành thiện pháp. Và hành thiện pháp trong từng niệm quán chiếu mà hồi hướng của Thượng Bồ Đề tức là vô tụ vô chấp. Hành thiện pháp mà không tụ không chấp là hồi hướng của Thượng Bồ Đề. Bây giờ ác pháp không mất nữa, tức là không bao giờ có một ý niệm, không có bao giờ có niệm khởi, không có chúng sanh niệm, mà gọi là Bồ Tát niệm, vào Bồ Tát vị thẳng, vào Bồ Tát vị, không rơi vào chỗ phàm phu địa, mà đi vào Bồ Tát địa, từ sơ địa cho đến thập địa, ngay trong một niệm hiện tiền, từ sơ địa cho đến thập địa. Tức là vào ngay Bồ Tát vị, vào ngay Bồ Tát địa. Để nhắc như vậy, thì để quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta hành chữ Maha Tát Nhã Ba La Mật thì lúc nào cũng ở trong chánh vị Bồ Tát, nhưng mà không tu chấp vào Bồ Tát vị lắm. Không tu chấp vào cái chỗ Bồ Tát địa lắm thì mới được. Đó là hành bát nhã ba la mật đó, hành thâm bát nhã ba la mật, tức là không có cái tứ xứ, không có cái chỗ để mà không có cái chỗ để mà cầu chấp. Cho nên khi mà mình thể hiện cái đức tâm của mình ở trong nhà là dùng cái gì, dùng cái trí tuệ, mặc dầu người ta nói là tiểu Bồ Tát, ở trong gia đình mình gọi là tiểu Bồ Tát, tức là mình lập cái hạnh của một vị Bồ Tát nhỏ, bởi vì nó là tiểu gia đình, thì tiểu Bồ Tát là một tế bào của thế giới cực lạc, một thành tố của thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc ở đâu mình chưa biết, nhưng mà cái thế giới cực lạc hiện tiền là trước mắt mình. Cái thế giới cực lạc đang ngay trong cái đương niệm hiện tiền của mình. Khi mình đã hình thành như vậy, tức là dung thông trên toàn cõi pháp giới, dung thông thấu suốt trên ba thời ba đời chư Phật. Mà mình cũng biết mình nói cái chữ ba đời chư Phật để cho mình nghe cái thật sự là rằng thật sự là nói chữ Phật đó tức là sự tỉnh giác, sự tâm sáng. Nói đến ba đời chư Phật tức là quá khứ, hiện tại, vị lai, thì một niệm hiện tiền dung thông sự tâm sáng cả ba đời. Trong sáng đó nó dung thông cho cả ba thời. Như vậy thì một niệm hiện tiền không rơi vọt lọt vào quá khứ, cũng không rơi lọt vào vị lai, và ngay trong hiện tại. Ngay trong hiện tại là dung nhất. Tại sao nó nói ba thời? Bị phàm phu đã phân biệt, phân biệt nó có ba thời. Đó là nghĩa là nói chung là vì phàm phu đã phân biệt có ba thời, cho nên cho nó có quá khứ, có hiện tại và vị lai. Thực sự đó chẳng có ba thời, nhưng mà vì tùy theo cái tâm chúng sanh mà mình nói có ba thời. Thì chúng ta như những thứ số 11 đó. Và cái phẩm đó rất là phẩm tùy hữu thế à. Phẩm thứ 39 là những tùy trong cái phần trước ấy, trong cái phần trước ấy, thì ngài sư bồ đề nói luôn bồ tát ấy, biết sự vô sầm trước đức ấy, là ly hải năm ấm 12 nhập 18 giới biết rằng ca la mật dẫn đến bát nhã ca la mật là ly tướng biết nội tâm dẫn đến vô pháp chủ pháp tâm là ly tướng biết bốn nhận tướng dẫn đến 18 bất cảnh pháp là ly tướng mà nhận tâm từ hữu xuất đức thì như vậy gọi là bồ tát hay tác từ hữu hồi hướng vô thượng bồ đề. Lại nữa, nếu bồ tát từ hữu xuất đức mà biết rõ sự từ hữu xuất đức là tự tánh ly biết rõ vật là tự tánh ly thiện căn là tự tánh ly bồ đề tâm là tự tánh ly hồi hướng là tự tánh ly bồ tát là tự tánh ly đàm ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật là tự tánh ly nội tâm dẫn đến vô pháp ngũ pháp tâm là tự tánh ly bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp là tự tánh ly thì phải biết đó là bồ tát ma tát ly xuống hành bát nhã ba la mật chúng sanh bát nhã ba la mật mà khởi sanh từ hữu xuất đức. Lại nữa, ở nơi chư Phật đã diệt độ, ở nơi chư Phật đã diệt độ, lại nữa đến nơi chư Phật đã diệt độ, ở nơi các thiện tư công đức đã diệt độ mà hồi hướng thì bồ tát phải tự niệm rằng tánh của chư Phật quá khứ đã diệt độ, tướng của các thiền căn tâm đức đã diệt độ, thì tướng của tâm hồi hướng cũng diệt độ. Bồ Tát tự niệm như vậy mà tùy hỷ, mà tùy hỷ hồi hướng vô thượng bồ đề, thì sẽ bị đọa vào chỗ điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo. Nếu bồ tát thành bát nhã tâm mật mà còn thấu tất tướng chư Phật tướng thiện căn công đức tướng sự hồi hướng với thượng bồ đề thì chẳng có thể tránh từ những hồi hướng. Vì sao? Vì chư Phật quá khứ có thiện căn công đức là chẳng có tướng duyên, chẳng phải chẳng có tướng duyên, cho nên bồ tát thử thế như vậy thì chẳng gọi là đem thiện căn hồi hướng với thượng bồ đề. Bồ tát này sẽ bị đọa về những duyên đảo, tâm duyên đảo và kiến duyên đảo. Lúc bấy giờ bồ tát chưa là khỏi theo ngài sư bồ đề, nếu chẳng thủ tướng thiện căn thì bồ tát lấy gì để từ hữu hồi hướng về vô thượng bồ đề? Ngài sư bồ đề đáp: bạch đại sư, như vậy mà sư bồ tát sẽ tu tập bát nhã ba la mật, phải có các phương tiện lực bát nhã ba la mật. Muốn phước đức mà ly bát nhã ba la mật thì chẳng sao có thể hồi hướng được vô thượng bồ đề được. Vì sao? Vì trong bát nhã ba la mật chư Phật bất xả đất các thiện căn, bất xả đất tâm hồi hướng vô thượng bồ đề, bất xả đất bồ tát tu tập bát nhã ba la mật có tự niệm rằng chư Phật quá khứ đã diệt độ, các thiện căn đã diệt độ, nay nếu ta thử tế phân biệt chư Phật các thiện căn tâm hồi hướng thì chư Phật chẳng ấn chứng. Vì sao? Vì thủy tướng là phải dựng tâm hữu sơ đất, và Phật này chẳng phải có thủy tướng mà hồi hướng thì mới được lợi ích, thì hồi hướng mà có thủy tướng là tạp độc với như môi ăn ngon cộng các chất độc dù có hương vị thơm ngon mà ăn vào thì ăn vào có thể bị mang bệnh. Đó là cái phần mà hôm trước chúng ta đã nêu ra, chúng ta đã tiến theo được cái phần kinh đó rồi. Tức là nói là nếu là thủ tướng có dụng tâm hủy của đất khác thì hồi hướng là hơn hồi hướng như vậy là không được lợi ích, và thủ tướng hồi hướng như vậy thì nó là tâm tâm có cái gì có cái tưởng điên đảo, có cái kiến điên đảo, có tưởng điên đảo, có tâm điên đảo và có tướng điên đảo, bởi vì có đủ sơ đất. Và cũng như biết như là món ăn ngon, có trộn chất độc, mà có hương vị thơm ngon, nhưng mà ăn vào có thể mang bệnh dẫn đến cho sự chết. À, nếu thiện nam thiện nữ nào những thọ trì đọc tụng bát nhã ba la mật, những thông suốt nghĩa của bát nhã ba la mật là dạy người khác dị hương rằng nên biết ở trong ba đời khắp mười phương có vô lượng các đức Phật từ sơ xuất tâm đến khi nhập vô vi nước vàng dẫn đến thời kỳ phát tặng là thường tu tập sơ xuất la mật thường giao tầm thiện căn thường tu bốn thiền bốn vô lượng tâm bốn vô sắc định bốn niệm xứ 18 bất thuận pháp để được thành tựu chúng sanh thành thanh tịnh Phật bộ thành tựu các thiện căn thành tựu giới chính thành tựu giới chính thành tựu giới chính rồi dẫn đến thành tựu nhất thiết tự trí thành tựu các pháp như vậy mà chẳng lầm lạc pháp thường tu tập hành giả lại cũng có hàng đệ tử vô cầm chuyện căn được sư Phật thọ trí hàng thiên long bát bộ vô cầm chuyện căn tất cả chúng tôi như vậy phải hòa hợp sự hiểu hàng nhất của tự đề do tâm thủ chấp khác còn tâm đắc khác thì sự hồi hướng như vậy giống như món ăn còn thức đọc nên một số thì chúng ta phân tích qua tất cả các phần đọc thì như vậy là trong cái đoạn kinh này thì ngài Sư Bồ Đề đã nêu người vô trí thì không có tư duy sâu mà cũng chẳng thích tư duy gì hết bởi vì tư duy sâu nó mệt lắm. Đó là tư duy là sâu là nó mệt cho nên nó tham nhận không có ưa không có ưa tu tập bát nhã ba la mật ngồi nghĩ chặt là thấy nhức đầu mà khi nào muốn giác ngộ muốn được giác ngộ tức là muốn được minh liễu các pháp đó là phải chịu khó tư duy đó nè. Tự nhiên có nhiều người tôi khi sáng tôi đi giảng ngày hôm qua ở cái chùa nọ thì anh mới hỏi là những cái điều mà thầy giảng chùa nào giờ con thấy trong họ mới thấy trong kinh nào đi ví dụ như tôi giảng là từ tướng lâm tấn vợ chừng mày phóng hòa qua rồi tôi kia là khi mà mình đi tinh đạo á thì vợ chừng mày của mình có cái lâm tấn nó mọc ra trong kinh đâu có ghi đâu có chỗ nào đâu có ghi là khi nào mình đi tinh đạo thì cái túi lâm tấn vợ chừng mày mọc ra sư phụ nói là tự nhiên mình có mọc ra cái này nó từ khóa tư duy hả tiên trí về nghĩa là đức Phật có tướng lâm tấn và từ cái tướng lâm tấn ra sống rồi là quá nữa tức là họ không có hiểu được cái nghĩa đó không? Vậy là khi mà họ nghĩ được cái là con mắt đen thì cái hành tướng đen cũng là con mắt đen là cái chân mày đen những chân mày là để nó cái che con mắt khỏi bị nghĩa là coi như từ trên này mồ hôi mà nó chảy xuống nữa là có cái chân mày nó cản lại mà nó có cái mẹ coi vậy cho nó có cái gì nó giống như cái mẹ mấy ảnh đó, nó có cái trắng cái che nhưng mà cái con mắt đen thì nó có cái tâm trắng đen đó đấy là cái hành tướng đen. Mà khi mình đi tu thì cũng như là mình bao công mà muốn xử án nhưng mà nó cho công bằng hợp lý thì ổng phải trời sinh ra là ổng phải trời sinh ra người ta kêu là trời sinh ra chứ đâu có thể cha mẹ sinh ra nghĩa là trời sinh ra là ổng phải có con mắt giữa tuy cũng như thế người sinh ra không có mắt giữa mà bao công lại có con mắt giữa là do trời sinh ra trời ở đây tức là ai tức là do cái tâm thiện của ông á, do cái tâm tâm sáng của ông á, để sinh ra cái con mắt giữa Mà con mắt giữa tức là con mắt của lương tư, con mắt của lương tâm. Chứ đâu có con mắt giữa là tự nhiên nó lộ mặt con mắt giữa, ai coi cho được. Thì vậy là con mắt giữa này tức là nói đến cái lương tâm, nói đến cái con mắt của trí tuệ. Bây giờ chịu tư duy thì mới hiểu vậy. Còn chịu tư duy thì tướng ngâm tính giữa chuyện này là cái gì? Tướng ngâm tính tức là mình đã nghĩa là nói chung là gọi là coi như bên này là lông mày đen con mắt đen, có cái chân mày đen tức là có cái lông đen. Mà mình nói na na chỗ con mắt tức là nó cũng là con mắt. Nếu mà con mắt đó ngay từ tướng ngâm tính giữa chuyện này sống vô hòa quan, nghĩa là vừa là cái chân mày là cái chân tấn của cái lông mày ai có cái con mắt đó mà trong ngay cái tướng lông tấn đó nó sống luôn cả hậu quả. Thì như vậy rõ ràng là mình khoác cái chiếc áo lam mình ngồi trong chùa là cái tướng lông tấn rồi, nhưng mà mình ngủ gà ngủ gật đó thì hào quang sẽ mình sống được. Cái đương nhiên mình ngồi đây là mình là tướng tấn rồi, nhưng mà không chịu nghe thì làm sao có phóng hào quang được. Mà kêu là mình tu theo cái thanh văn pháp, tức là nghe để mà suy nghiệm. Mà mình đã nghe thì lại không chịu nghe, mà suy nghiệm lại không chịu nữa. À, như vậy là rõ ràng là coi như mình không có liễu được, không hiểu được cái câu hồi nói đó. Cho nên chẳng tiến thọ bát nhã ba la mật. Ở đây này Ngài Tu Bồ Đề nói thẳng, người mà gọi là chỉ căn chỉ tướng thì chẳng có tư duy sâu, hỏi không có chịu khó tư duy, tư duy nó mệt lắm. Con mà suy là phụ mình chỉ cho con suy nghĩ nhiều chắc con chết, con tất cả là con nhức ấp cho con loạn lên luôn, suy nghĩ nhiều sợ suy nghĩ nhiều mệt. Nhưng mà nếu cho con ngủ nhiều thì phụ thương con mà cho con ngủ nhiều chút xíu là làm công việc gì cũng vậy, bất cứ gì tư duy muốn chịu đó, bất cứ một cái việc gì là mình nói là làm cái chỗ này, làm cái chỗ này cho nó ngay thẳng một chút. Nếu mình nói làm cái chỗ này cho nó ngay thẳng một chút, không phải là cái chỗ này chỉ có cái chỗ này ngay thẳng, mà nó phải suốt từ cái đầu kia này đến đầu này là nhìn thấy nó ngay thẳng, chứ không phải riêng cái chỗ này ngay thẳng. Cái chương trình kia làm xong đây này, ông đứng em xem nghe cái từ cái đầu này mà tới cái đầu kia thì cái này là nó mới kẹo. Như vậy là chỉ biết nghe sẵn này nghe sẵn ở trong cái pháp thứ tư đang còn nhìn một cách tổng quát. Mà cái dạng đó thì phải có cái ngôn ngữ tứ, cho nên là đời người phải cần có kiến thức sư, có bao giờ có kiến thức sư tích địa sư kiến thức sư rồi á kỹ sư, tất cả những cái đó nó là những cái đầu óc tổng hợp phối hợp lại, người ta mới xây dựng lên cái nhà như vậy, xây dựng lên những cái tầng lầu như vậy, cứ cho mình xây cỡ cỡ chừng 50 tầng lầu đó, là chắc chắn mình xây cỡ chừng 3 tầng là sập xuống. Đấy. Mình hiểu là cái trọng lực của nó bao nhiêu, rồi cái kiểu xây cất như thế nào, đầu óc nó phải tư duy học nó qua nhiều năm. Mà càng học chừng nào á thì nó càng thấy rằng mình còn có nhiều chỗ thiếu sót. Chứ đâu có phải là mình học đó là được đó, được ngay đó. Cho nên mình đi, mình nghe pháp cũng được. Nghe pháp rồi về thì mình phải mần mò, mình phải tư duy cái đó. Mà khi mình đã tư duy, mình cứ đi sâu vào đó rồi thì bây giờ mình mới thâm dông tự tại. Ở gia đình mình cũng vậy, khi mình sinh một ví dụ một người con, mình sinh ra một người con mà mình biết rằng thì con này á là nó có, bao giờ nó cũng có sự hiểu thảo và bao giờ nó cũng có cái sự hiểu biết, thì mình tin nó là có sự hiểu biết và hiểu thảo rồi á, thì bây giờ mình có cấp cha nó một năm, hai năm, ba năm, năm năm mà nó có làm nó lăn lộn ở trong cuộc đời này, nó làm không biết. Nếu mình nghĩa là coi như tâm công ngàn việc nữa thì mình vẫn yên trí là thằng con mình biết nó vẫn hiếu thảo và nó vẫn lanh lẹ, không khỏi phần buồn, khỏi phần tối, khỏi phần khóc lóc bi thương. Mình đã hiểu, mình yên trí như vậy rồi là mình dán vào cái bộ nhớ như vậy rồi là coi như mình giữ cái bộ nhớ đó luôn. Có nhiều người họ không hiểu được cái chỗ đó, cho nên họ mới thấy còn, thấy mất, thấy còn mất. Mình con nhớ là con thương như vậy, hay là con biết là con nhớ như vậy, là không biết người khác có nhớ con không. Lo rồi nhớ quá đâm ra phiền não, rồi sợ người khác không nhớ mình cho nên buồn khổ. Trời ơi, không biết là tôi đã đem hết sức để nhớ tôi thương rồi mà không biết tôi phải có nhớ hay không cho nên giờ tôi muốn chết. Tức là nó gắn, không gắn vô bộ nhớ. Vì nó không có yên chí, không có gọi là không có thẩm sâu. Tức là cái tâm của mình nó quá cạn cợt rồi. Chỉ có cái nghĩ cái gì trước mắt mà không có cái gì sau. Vì chính vì chỗ không có chiều sâu nên cho nên cuộc đời đầy dẫy những cái ưu bi khổ não, những phiền não, những khổ đau do bởi cái gì? Tức là cái tâm điên đảo, cái tướng điên đảo, cái tướng điên đảo, cái tâm điên đảo và cái tướng điên đảo của mình. Không có chỗ nhất tâm. Vì không có chỗ nhất tâm cho nên vô minh chấp ngã. Vì vô minh chấp ngã cho nên tâm bất bình thường. Tâm đây gọi là tâm bất bình thường, lúc nào cũng sợ. Lúc nào cũng sợ, lúc nào cũng nghi. Và sợ nhưng mà lại thôi, càng sợ chừng nào lại càng chấp thủ chừng ấy. Càng chấp thủ chừng nào lại càng cuốn vít lên, càng bị cái vầm xích nó trói buộc chừng ấy. Và càng chìm đắm trong cái A Tỳ đó, tức là cái địa ngục A Tỳ. Không thể nào dễ ra nào. Chỉ có trí tuệ mà có thể thoát khỏi. Nhưng mà ở ba thì người ta thường chúng sanh và người ta chấp ngã là tâm nghe trí tuệ, sợ trí tuệ. Cho nên Ngài của Bồ Đề mới nói là người mà thiếu trí thì chẳng có tư duy sâu, mà chẳng có tư duy sâu thì không bao giờ tiến bát nhã ta là mặt. Không biết chuyện tiến bát nhã ta là mặt. Đó, chẳng tiến thọ bát nhã ta là mặt, chẳng nhận được nghĩa thậm thâm của bát nhã ta là mặt. Chúng nhận ra cái nghĩa thậm thâm của bát nhã ta la mật, rồi chỉ chấp vào danh tự, chấp vào ngữ ngôn, chấp vào các pháp tướng, rồi vọng khởi. Chấp vào pháp tướng thì cũng như giống như mình vậy, mình thường khổ đau vậy. Thấy chấp vào pháp tướng, thấy bữa nay nó đi ngang qua nhà mình mà nó không ghê vô, ghê là tối nay buồn liền. Vậy, chút xíu vậy đó. Rồi cái là bữa sau rồi cái nó biết vậy, nó biết cái ý mình vậy. Trời ơi, tới năn nỉ là chị đừng buồn nè, cô đừng buồn nè, nó đừng buồn nè, con đi công chuyện tận quá, con không ghé được, chứ con lúc nào con không nghĩ tới nó. Vậy cũng được. Con đem cái gì về, con đem cái này về cho nó, về cho chị, cho thấy thoải mai, cái ngày mai, cái nó bận công chuyện á. Mà nó quên cái gì đó, bắt đầu hờn. Tức là mới ngày hôm qua thì mình nói, vậy mẹ cứ tụt, bận biểu cái gì nó không đến, mình kêu nó không đến, lại bắt đầu buồn nữa. Như vậy tức là người ta gọi là cái tâm quả dịch. Một lần thôi, nói một lần thôi, yên chí một lần thôi. Rồi thâm dâm tự tại. Tôi bảo mình về mình suy nghiệm cái này, suy nghiệm cái kia, tự chấp ngã, tự buồn, tự trói buộc lấy. Như vậy rõ là không hành thâm bát nhã ta la mật. Đó là, như vậy mình có thường bị bệnh vậy không? Có không? Như vậy thì mình học rồi đi đâu? Học cái bát nhã ta la mật rồi mình học rồi mình đi đâu? Học rồi mất, rồi phủ luôn rồi. Nếu mình học thì mình phải hành thấm. Cho nên ví dụ như bây giờ hòa thượng ở nhà này, khi mà sư phụ đi hoằng pháp ở nhà, một năm không gặp, hai năm cũng không gặp, nhiều khi tới năm năm cũng không gặp. Nhưng mà Ngài cũng không thèm hỏi, mà mình cũng không thèm hỏi Ngài, mà Ngài cũng không thèm hỏi mà. Mà hỏi cho hòa thượng có thương thiện trí không? Hòa thượng có thấy thiện trí không, có hiếu Thì nó có hiếu từ nào giờ, người ta cũng thương nó từ nào giờ đó. Hòa thượng nó giờ nó thăm, ông hòa thượng đâu có nói là tại sao nó giờ nó thăm. Bởi vì hòa thượng biết lúc nào nó cũng thăm mình. Còn mình mà kiểu mà ở thế gian ổng hành thâm bát nhã ta mặc kiểu đó, trời ơi, ngồi đó mà buồn, buồn chết luôn. Tại sao nó nhớ tới mình vậy? Thằng nữ chết nó bất hiếu. Sư phụ thì đương nhiên, hòa thượng là sư phụ của sư phụ thì đương nhiên phải biết được việc đó. Thượng tí nó không về nó thăm mình là bởi vì mình sai nó đi làm. Và nó cố thừa sự nghiệp của mình. Nó không thăm được. Nó không thăm được là mình biết lúc nào nó cũng thăm cả. Lúc nào nó cũng vâng lời của mình dạy và lời của chư Phật dạy. Nó phải cái nhiệm vụ mình đào tạo, mình cạo tóc, mặc áo, mình cạo tóc cho nó, mình thớ xác cho nó, mình cho nó xuất gia. Là mình đã muốn nó truyền thừa cái ánh từ bi, ánh từ quang của Đức Phật rồi. Ngày hôm nay nó làm được việc đó là nó luôn luôn thăm mình rồi nó. Cho nên 10 năm không gặp nhau nữa, thầy trò vẫn thâm thuyết như thế. Mình đây có đâu có nghĩ sâu như vậy. Cho nên mới có nghẹn ra, không gặp cho là bữa nay thấy muốn chết rồi. Quýnh lên, quýnh lên. Biết làm sao? Rồi, biết làm sao? Nghĩ tới mình không? Đó, như vậy là do vì thiếu trí tuệ. Cho nên mấy cái tâm điên đạo, mấy cái tưởng điên đạo, mấy cái kiến điên đạo đó. Rồi mình nói nhiều thì bất nhã ta là mặt nói chứ, mặt không hành được. Mình hành thâm. Đó. Cho nên nếu chẳng tu duy sâu thì đọc tụng kinh điển chẳng rõ được nghĩa kinh, chỉ chấp vào văn tự khiến cho chẳng được cái gì lợi ích hết. Mình học mà chẳng có gì lợi ích cả. Chẳng có cái gì lợi ích. Cho nên chỉ chấp văn tự tiến không được lợi ích. Nếu chẳng rõ nghĩa kinh mà dạy người khác rằng nên biết ba đời khắp mười phương có vô lượng chư Phật gieo tầm thiện căn từ cơ phát tâm đến nhập vô vi nước bàn dẫn đến đến thời kỳ pháp tận vân vân, phải hòa hợp tất cả phước đức như vậy mà tùy ý hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Như vậy hồi hướng vô thượng Bồ Đề là hồi hướng về đấu. Tùy hỷ hồi hướng là tùy hỷ cái gì? Tùy hỷ cái gì? Tùy hỷ chuyển căn tâm lúc. Tức là tùy hỷ, không tùy hỷ cái gì? Tức là tùy hỷ cái ánh sáng của tự tánh. Tùy hỷ là tùy hỷ cái ánh sáng, không cái ánh sáng từ bi phát xuất từ tự tánh. Đưa nó về vô thượng Bồ Đề, tức là đưa về cái chỗ vô trụ vô chấp. Và đó là hồi hướng về ma ha tát nhã ta la mật. Hồi hướng ma bát nhã ta la mật là hồi hướng vô thượng Bồ Đề, mà hồi hướng bát nhã ta la mật tức là hồi hướng hôm về ở nơi vô trụ vô chấp. Như vậy khi mà mình đã không tu không chấp thì mình đã hồi hướng vô thượng Bồ Đề, thì chính cái đó là không có cửa đất, mà không có cái chỗ hữu cửa đất thì đương nhiên mình đạt được cái chỗ vô cửa đất. Khi mình đạt đến cái chỗ vô cửa đất thì như vậy thì cái hồi hướng đó nó luôn luôn cái gì, nó luôn luôn đạt đến cái chỗ là bất sanh, là bất diệt, là không tăng, là không giảm, và lúc nào cũng như lúc nào, đúng không? Độ cái tâm mà gọi độ lượng chúng sanh, cái tâm mà gọi là hàng phục tu ma, lúc nào cũng được tinh tấn cả. Cho nên bởi vì người không cầu Phật đạo, bảo vậy cho nên người cầu Phật đạo phải như thật biết như chư Phật mới chẳng là ủy ban Phật, mới không rơi vào cái chỗ ủy ban Phật. Càng nay phải đi theo chỗ của chư Phật như thật biết mà hồi hướng thiện căn, hồi hướng thiện căn về vô thượng Bồ Đề. Tùy hỷ hồi hướng như vậy mới thật là chánh tùy hỷ hồi hướng. Sự tùy hỷ hồi hướng đó ví như tên bánh xương đất, chẳng nơi nào chẳng sinh. Đó, bữa trước thì chúng ta ôn lại cái phần đó rồi. Lại nữa, kinh này. Lại nữa, chuyện nam chuyện nữ nghèo cầu Phật đạo tu tập bát nhã ba la mật, muốn hồi hướng thiện căn thì phải nên biết rằng sắc dẫn đến thức chẳng thuộc về dục giới, pháp giới, vô sắc giới, chẳng thuộc về quá khứ, chẳng thuộc hiện tại, vị lai. 12 nhập 18 giới cũng là như vậy. Đàn ta la mật dẫn đến bát nhã ta la mật, chẳng thuộc về dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chẳng thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai. Nội không dẫn đến vô pháp, khổ pháp không. Bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất tịnh pháp, đều là như vậy. Nhưng pháp tánh, pháp tướng, pháp vị, pháp trú, pháp tế, bất khả tư nghị tánh, giới, bình vệ, giải thoát chứ chiến, cũng đều là như vậy. Tâm hồi hướng, sổ hồi hướng, pháp hồi hướng, chư Phật, thanh văn, bích chư Phật, các thiện căn chư Phật, của tinh văn, của chư bích chư Phật, cũng đều là như vậy. Tức là tất cả những cái đó nó không thuộc về dục giới, không thuộc sắc giới, không thuộc vô sắc giới. Lại cũng phải biết sắc cùng hết thể pháp, chẳng thuộc ba cõi, chẳng thuộc ba thời, tức là ba đời. Cho nên chẳng có thể dùng tâm hữu sở đất, chẳng thủ chấp các pháp tướng để mà hồi hướng vô thượng bồ đề được. Vì sao? Vì sắc dẫn đến hết thể pháp đều là vô sanh. Đã là vô sanh thì là vô pháp, mà đã là vô pháp thì chẳng có tu nơi đó để mà hồi hướng được. Thiện nam thiện nữ cầu Phật đạo với thường tu hạnh xã, chẳng dụng tâm hữu sở đất, chấp thủ các pháp tướng mà hồi hướng thì mới gọi là chánh hồi hướng. Hồi hướng như vậy, ví như món ăn ngon, chẳng có tạp độc. Nếu thiện nam thiện nữ nào mà cầu Phật đạo mà còn tâm hữu sở đất, đem thiện căn đó mà hồi hướng vô thượng bồ đề, mà còn thủ tướng thì gọi là tà hồi hướng. Tà hồi hướng như vậy chẳng được chư Phật tán thán. Vì sao? Vì những tâm tà hồi hướng thì chẳng được đầy đủ đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, chẳng đầy đủ bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất tịnh pháp, chẳng đầy đủ thành tựu chúng sanh tịnh Phật quốc độ dẫn đến chẳng được vô thượng bồ đề. Hồi hướng như vậy ví như món ăn kết xem tạp độc. Lại nữa, khi Phật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát có tự niệm rằng hồi hướng thiện căn và mà những Phật biết như chư Phật mới gọi là chánh hồi hướng. Phải y như vậy mà hồi hướng. Lúc bấy giờ Phật tán thán ngài Tu Bồ Đề: lành thay ngài Tu Bồ Đề, vì Phật sự, vì hành Bồ Tát mà ông đã khéo thuyết về pháp hồi hướng chân chánh. Pháp ấy chẳng có tướng, chẳng được, chẳng mất, chẳng xuất, chẳng nhập, chẳng cấu, chẳng trần. Pháp ấy là pháp tánh không, là tự tánh không, là tự tướng không, là nguyên pháp tánh thật tế. Này Tu Bồ Đề, nếu chúng sanh trong cả đại thiên thế giới điều hành 10 chuyển đạo, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô thức định, 5 thần thâm, thì ý anh nghĩ sao? Các chúng sanh đó có nhiều phước đức chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: bạch Đức Thế Tôn, phước đức rất nhiều. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, phước ấy chẳng bằng được phước đức của thiện nam thiện nữ hồi hướng thiện căn về vô thượng bồ đề mà chẳng thủ tướng. Phước đức này là đệ nhất tối thừa, đệ nhất vi diệu, chẳng có gì sánh kịp. Lại nữa, nếu chúng sanh trong cả đại thiên thế giới được quả Tu Đà Hoàn dẫn đến quả A La Hán, Bích Chi Phật và có thiện nam thiện nữ đem tứ sự để cúng dường cung kính tán thán chư vị ấy, thì ông nghĩ sao? Thiện nam tử thiện nữ nghe ấy có phước đức nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: bạch Đức Thế Tôn, người ấy được phước đức rất nhiều. Phật dạy: ngài Tu Bồ Đề, phước đức ấy chẳng bằng phước đức của thiện nam thiện nữ hồi hướng thiện căn về vô thượng bồ đề mà chẳng thủ tướng. Phước đức này là đệ nhất tối thường, là đệ nhất vi diệu, không có gì sánh kịp. Lại nữa, nếu chúng sanh trong cả đại thiên thế giới đều phát bồ đề tâm, mỗi chúng sanh trải qua hàng xa kiếp nhất tâm cung kính cúng dường Phật, thì ông nghĩ sao? Phước đức có nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: bạch Đức Thế Tôn, phước đức ấy vô lượng vô biên, không thể sánh kịp. Nếu phước đức ấy mà có hình tướng thì hàng xa thế giới cũng chẳng dung thọ được. Phật dạy: lành thấy như lời ông nói, phước đức ấy vô lượng vô biên, nhưng chẳng sao bằng phước đức của thiện nam thiện nữ hồi hướng thiện căn về vô thượng bồ đề mà chẳng thủ tướng. Công đức hồi hướng thiện căn mà tâm chẳng thủ tướng so với phước đức nêu tên hơn cả trăm ngàn vạn ức lần, dẫn đến chẳng có toán số thí dụ nào có thể tính đến được. Vì sao? Vì các chúng sanh nếu trước đây đã thủ chấp tướng của 10 thiền đạo, của 4 thiền, 4 cái lường tâm, 4 cái xác định, của 5 thần thâm, lại cũng thủ chấp tướng của sự cung kính cúng dường bậc Tứ Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật. Nhờ vậy, lúc bây giờ chư vị tứ thiên vương cùng 2 vạn tứ thiên tử sách tay lễ Phật mà bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, hồi hướng của Bồ Tát thật là quảng đại. Vì sao? Vì Bồ Tát có các lực phương tiện bát nhã, đó là mặt nhận tâm vô sở đắc, nhận vô tướng pháp, vô giác pháp mà hồi hướng hiện chân và vô thượng Bồ Đề. Hồi hướng như vậy là chẳng đọa vào nhị pháp. Lúc đó ngài Thích Đại Hoằng Nhân và vô số chư thiên các cõi trời giảm ma đâu xuất hóa lạc tha hóa từ tài đều đem hoa trời hương trời anh lạc tàn phan bảo cái cúng dường Phật và bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn thật là hy hữu, Bồ Tát Ma Ha Tát được các nhã ta là mặt hộ trì, nên sự hồi hướng của các ngài thật là quảng đại. Vì dụng tâm vô sở đắc, dụng tướng pháp vô giác pháp mà hồi hướng thiện căn vô thường Bồ Đề, nên sự hồi hướng như vậy chẳng đọa vào nhị pháp. Tứ thiên ở cõi trời Quan Âm dẫn đến cõi trời Sách Chú Canh cùng đến cung kính cúng dường Phật, bạch Phật rằng, nên những bạch Phật những cái lầu xuống sở như trên Phật dạy, này chư thiên tử, nếu chúng sanh ở trong đại thiên thế giới đều phát vô thượng Bồ Đề tâm, niệm thiện căn của chư Phật chư Bồ Tát ba đời, niệm thiện căn của chư thiên văn bất chi Phật từ sở phát tâm cho nên thời kỳ mà pháp tụ, niệm thiện căn của hết thảy chúng sanh tu tập bố thí trì giới nhẫn nhục công tánh thiền định trí tuệ giới chúng định chúng huệ chúng giải thoát chúng giải thoát trí chúng chúng cùng vô lượng Phật Pháp khác rồi hòa hợp tất cả các tâm lúc đấy hồi hướng vô thượng Bồ Đề, nhưng vẫn còn thủ chấp tướng chấp hồi hướng. Lại nếu có thiện nam thiện nữ phát vô thượng Bồ Đề tâm, niệm thiện căn chư Phật và chư Bồ Tát cả ba đời, niệm thiện căn của thân văn tư bích chư Phật từ sở phát tâm đến thời kỳ pháp trụ, niệm thiện căn của hết thể chúng sanh tu tập bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ cùng vô lượng Phật Pháp khác để hòa hợp tất cả các công đức đấy hồi hướng vô thượng Bồ Đề, nhưng chẳng thủ chấp chúng đất hồi hướng. Thiện nam thiện nữ này dùng tâm vô sở đất mà hồi hướng, nên sự hồi hướng chẳng đọa vào nhị pháp. Vì đấy là pháp vô tướng vô tác vô chấp, là pháp đệ nhất tối thượng, đệ nhất vi diệu. Cho nên công đức của thiện nam thiện nữ này thù thắng hơn công đức của tất cả người trước đã trăm ngàn vạn ức lần, dẫn đến chẳng có con số nào có thể tính đến được. Ngài cũng đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tùy hữu tối thượng tối diệu? Phật dạy này cũng Bồ Đề, nếu ở nơi quá khứ hiện tại vị lai, chuyện nam chuyện nữ chẳng thủ chẳng xả chẳng niệm, chẳng phải chẳng niệm chẳng đắc, chẳng phải chẳng đắc, biết rõ tất cả các pháp là chẳng sanh chẳng diệt chẳng tấu chẳng tình chẳng tăng chẳng giảm chẳng khứ chẳng lai chẳng tập chẳng sáng chẳng xuất chẳng nhập, lại biết rõ tất cả các pháp tướng ở trong ba đầu đều là pháp như pháp tâm pháp vị pháp tướng pháp tế. Biết rõ như vậy mà tùy hỷ vô thượng Bồ Đề, thì phải biết đây chính là tùy hỷ tối thượng tối diệu. Này của Bồ Đề, pháp tùy hỷ mà pháp tùy hỷ này thù thắng hơn tất cả các pháp tùy hỷ khác và trăm ngàn vạn ức lần, nhận đến chẳng có con số thí dụ nào có thể dùng so sánh được. Lại nữa, thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo mà muốn tùy hữu thiện căn của chư Phật chư Bồ Tát cả ba đời, tùy hữu thiện căn thân văn bất chư Phật từ sơ phát tâm dẫn đến thời kỳ pháp trụ, tùy hữu thiện căn của hết thể chúng sanh, tùy hữu vô lượng Phật Pháp khác, và tự niệm rằng bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ đều bình đẳng với giải thoát, sắc dẫn đến thức thì bình đẳng với giải thoát, nội tâm dẫn đến vô pháp thử pháp thân được bình đẳng với giải thoát, vốn niệm xứ dẫn đến tác chánh đạo được bình đẳng với giải thoát, mười lực dẫn đến nhất thiết trí chuẩn trí được bình đẳng với giải thoát, giới định huệ giải thoát chi kiến được bình đẳng với giải thoát, các pháp ba đời được bình đẳng với giải thoát, mười phương chư Phật diệt độ, chư đệ tử Phật trong ba thừa, tất cả các pháp tướng thiện căn công đức hồi hướng vô thượng Bồ Đề vân vân được bình đẳng với giải thoát. Vì sao? Vì hết thể các pháp đều bất sanh bất diệt. Này của Bồ Đề, như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát tùy hỷ công đức tối thượng tối diệu chẳng có gì sánh bằng được. Bồ Tát thành tựu cái tùy hỷ công đức như vậy sẽ mau được vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, này tu Bồ Đề, thiện nam thiện nữ vì cầu Phật đạo trọn đời tinh tấn cúng dường tán thán mười phương chư Phật cùng chú vị đại đệ tử còn tại thế cũng như nhiệt độ mà còn cấp xuống sửa đất, dẫn đến tinh tấn tu tập bố thí trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định trí tuệ mà còn cấp có tu sửa đất. Lại có thiện nam thiện nữ vì cầu Phật đạo mà dựng tâm vô sửa đất tu tập, tu tập kéo pháp ta la mật, dẫn đến dựng tâm vô sửa đất thì những hồi hướng các thiện căn công đức vô thượng bồ đề phải biết tâm đức của thiện nam thiện nữ vừa, nếu sâu thù thắng hơn công đức của thiện nam thiện nữ trước cả tâm thần ngàn vạn ức lần, dẫn đến con số thí dụ nào so sánh được. Này Phú Bồ Đề, Bồ Tát Ma Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật muốn đầy đủ các thứ tiền lực Bát Nhã Ba La Mật phải dùng tâm vô sở đất như vậy mà tùy hỷ các thiện căn công đức mà hồi hướng vô thượng bồ đề. Đó thì ở đây cái đoạn này có cho cái pháp này cần phải biết. Sau ngày Phú Sư là ngày Phú Bồ Đề dẫn giải là Phật Tán Thán, ông đã nói về vô tướng pháp hồi hướng cho hàng Bồ Tát nghe và dạy cho hàng Bồ Tát dùng cái vô tướng trí tuệ hòa hợp thiện căn công đức hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Đức Phật Tán Thán ngày Phú Bồ Đề. Lành thay, phước đức ấy vô lượng vô biên chẳng hao bằng được đó. Công đức hồi hướng thiện căn mà tâm chẳng thủ tướng hơn cả trăm ngàn vạn ức. Như vậy thì trong cái phẩm này Đức Phật đã tán thán ngài Tu Bồ Đề. Tán thán làm sao? Âm vì Phật sự mà ông đã nói về cái tùy hỷ, công đức tùy hỷ hồi hướng. Mà cái công đức tùy hỷ hồi hướng của ngài Tu Bồ Đề nói đó, tức là vô tướng pháp hồi hướng. Công đức đó gọi là vô tướng pháp hồi hướng. Nói về cái vô tướng pháp hồi hướng, tức là không tướng pháp hồi hướng. Không tướng về tùy hỷ thiện căn. Bởi vì hồi hướng vô thượng Bồ Đề, tức là cái chỗ giác ngộ cùng tột. Cái chỗ giác ngộ cùng tột thì không còn có cái gì. Không còn có cái trụ định, tức là trụ vị. Ở đây tức là người ta muốn nói là lên trên đầu xào trăm thước thẩm tay bước tới á, cái chỗ mà gọi là thẩm tay bước tới mà ngay trên cái gốc đứng á, mà buông tay thả mình xuống đó. Đó gốc đứng buông tay mới tượng gì, tượng phú cái tượng phú đó. Mà cho nên nếu Phật Đức Phật mới tán thán, tức là vô tướng pháp hồi hướng. Bởi vì khi hồi hướng đến vô thượng Bồ Đề, tức là cái chỗ tối thượng của trí tuệ, là cái chỗ tối thượng của trí tuệ, mình thấy rõ được cái chân tướng của pháp rồi. Mà khi thấy rõ được chân pháp thì đương nhiên ở đây mới nói là bất diễn. Biết rõ các pháp là bất sanh, bất diệt, bất câu, bất tình, bất tăng, bất giảm, bất khứ, bất lai, bất tập, bất tan, bất xuất, bất nhập. Như vậy tức là coi như tất cả, biết rõ các pháp là thấp như, thấp tánh, thấp vị, thấp tu, thấp thật tế, biết rõ như vậy. Bởi vì nếu mà mình hồi hướng vô thượng Bồ Đề, tức là đi đến chỗ tối diệu, tối diệu của trí tuệ, tối cao của trí tuệ. Cái hồi hướng vô thượng Bồ Đề không phải là hồi hướng về cái ghế ngồi, không phải hồi hướng về cái định vị, mà hồi hướng vô thượng Bồ Đề tức là sự thăng hoa của trí tuệ. Mà sự thăng hoa của trí tuệ mà mình có cái chỗ định vị, nơi chỗ đó là hết, nơi chỗ đó là đã là an trú, không an trú, mà bất cứ an trú nơi chỗ nào là nhãn lối của vô thượng Bồ Đề. Nghĩa là đó là nghẹn lối, tức là làm cho cái trí tuệ không có thăng hoa. Đó. Mà trong cái pháp hành bình thường của mình, pháp hành bình thường hàng ngày của mình, nó luôn luôn có một sự tiến hóa. Người ta kêu là luôn luôn có sự tiến hóa, không có một sự dừng nghỉ. Nếu mình đắm chấp ra trong sự tiến hóa đó, thì nó là sao? Tức là nó sẽ lấy sinh ra cái gì? Tức là Đà hồi hướng, tức là hồi hướng về nơi cái Đà Pháp. Và khi cái Đà Pháp đó nó rơi lọt vào nhị Pháp, mà nó rơi lọt vào nhị Pháp là đã có đấu tranh rồi, tức là tự mình mâu thuẫn với chính mình rồi, tức là dụng tâm có sơ đắc. Tôi đã làm việc đó đã là tốt, đã đẹp rồi, nhưng mà đã tốt đã đẹp rồi, mình tụ vào cái định kiến tốt đẹp của mình đó sẽ bị một cái định kiến khác nó phô bình tới, là lập tức rơi vào nhị Pháp cái đấu tranh. Đấy là, tức là thường thường là nó như vậy. À, cho nên Đức Thế Tôn mới tán tán là ông nói về vô tướng pháp hồi hướng cho ai, cho hàng Bồ Tát nghe. Mà Bồ Tát đây á, tức là những vị nào, là những người nào mà đó có cái tư tưởng thăng hoa vượt lên trên cái vầng xích của căn tầng thức, gọi là Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát nó vượt lên cái chúng số, mà chúng số tức là nói đến căn, nói đến trần, nói đến thức, tức là trong vòng của 18 giới, cái xích của 18 giới đó. Và mình vượt lên trên như vậy gọi là Bồ Tát. Bồ Tát ngoài chúng số, tại sao ngoài? Đúng là khi một vòng xích đó là con số 18 là cái vòng xích đó, cho nên thường có giỏi, mình có giỏi nhảy, thường có nhảy lắm đó, thì nhảy trong một vòng là một muôn 8.000 dặm thôi. Tức là coi như một vòng xích của con số 18, nó vẫn là căn, vẫn cần, vẫn là thức đó, nó dễ sợ, luôn luôn nó dễ sợ. Cho nên ông nói về vô tướng pháp hồi hướng cho hàng Bồ Tát nghe, vậy cái Bồ Tát phải dùng vô tướng trí tuệ. Cái chỗ này gọi là vô tướng trí tuệ, dùng cho Bồ Tát phải dùng vô tướng trí tuệ. Vô tướng trí tuệ tức là sao? Nghĩa là không đắm chấp vào ma bát nhã ta la mật. Nếu đắm chấp vào cái bát nhã ta la mật thì lập tức rơi vào nhị pháp. Lập tức rơi vào nhị pháp này. Đắm chấp rằng mình có trí tuệ là đã là vô trí rồi, đã là vô minh rồi. Vừa mình nói là vừa tôi có trí tuệ rồi, tức là coi như mình đã tự làm cho mình bị nhãn lối đến cái chỗ vô thường Bồ Đề. Cho nên cái vô tướng này nó